Hello Nam Trâm anh em. Hôm bữa trên mạng có nổi lên một cái đoạn clip về nam sinh trường chuyên, nó cu đó nó nhảy lầu tự tử ấy. Và nó cũng có để lại một cái lá thư tuyệt mệnh nữa. Và tôi cảm thấy cái đoạn clip nó khá là ám ảnh ấy. Nên là liên tập này thì anh em thông cảm cho tôi không có nói nhiều về ngữ cảnh nha. Bởi vì tôi nghĩ rằng phải ai đã tận mắt chứng kiến cái video đó thì mới có thể hiểu về cái điều mà tôi nói được. Khoảnh khắc mà một người tự đoạt lấy sinh mạng của mình và mình không thể làm gì để mà thay đổi cái điều đang diễn ra ở trước mắt của mình. Tôi không hiểu sao nhưng mà nó thật sự là một cái điều mà tôi cảm thấy nó không thoải mái tí nào hết, không thoải mái để chứng kiến. Ngoài việc mà tôi thích nói nhảm lung tung thì đây cũng là một phần của lý do tại sao tôi làm podcast. Đó là tại vì tôi không có muốn những cái cảnh này phải xảy ra với bất kỳ ai hết. Tôi không có muốn trên thế giới này tồn tại những người mà sống trong cuộc sống mà không có vui vẻ, không có hạnh phúc gì hết. Tôi muốn thể hiện cái ý kiến, thể hiện cái quan điểm của mình ra để mà đồng thời là thúc đẩy cái việc mà tất cả mọi người có thể chém gió được với nhau về những cái niềm vui và những cái nỗi buồn trong cuộc sống, để mà trao đổi ý kiến, để mà cho tất cả mọi người đều có cái để mà suy nghĩ, đúng không? Bởi vì tôi nghĩ rằng việc được nêu ý kiến của mình ra và được lắng nghe nó thật sự quan trọng cho cái niềm hạnh phúc của mỗi người. Ai cũng có nhu cầu được lắng nghe và thấu hiểu mà, tại vì loài người là động vật xã hội mà, đúng không? Em bé vừa sinh ra thì đã muốn được mẹ ôm. Khi trẻ con té thì nó muốn người lớn vỗ về nó. Và khi mà người lớn mắc sai lầm thì mình muốn mọi người xung quanh mình vỗ vai mình, bảo là không sao đâu, mọi chuyện ổn cả, đúng không? Nhưng mà tôi khá chắc chắn là trong gia đình của cái thằng cu này nè, thì ba mẹ nó chưa bao giờ cho nó được một cái khoảng không mà nó cảm thấy là an toàn và thoải mái hết. Sau khi chịu áp lực từ trường học, đi học trường chuyên thì nó cũng khá là mệt mỏi, khá là áp lực. Tôi cũng biết tại vì tôi cũng từng học trường chuyên rồi. Tưởng tượng về nhà mà nó kể là hôm nay con đi học mệt quá à, với con làm kiểm tra còn không có được, thì bạn nghĩ là nó nhận được cái gì từ ba mẹ của nó? Tôi khá chắc chắn là ba má nó sẽ trả lời cái kiểu mà có cái gì đâu mà mệt, hồi nhỏ tao đi học tao đi 10 cây, 20 cây số, hoặc là kiểu mà như làm kiểm tra sao mà không được, học hành cái kiểu gì vậy, suốt ngày lo chơi không có lo học gì hết. Anh em nghĩ coi, nếu mà ngày này qua ngày khác á, mỗi lần mình mở lòng, mỗi lần mà mình tâm sự á, cái đó là cái điều mà mình nhận được, thì mình sẽ cảm thấy như thế nào? Nếu như trong mắt của mình đã cố gắng hết sức để làm tốt rồi nhưng mà chỉ nhận được sự chê trách, sự khinh bỉ, thì là mình có muốn mở lòng nữa không? Rồi nơi mà đúng ra mình phải cảm thấy an toàn nhất, nhưng rồi mình toàn phải nghe những cái lời mà miệt thị, chịu những cái áp lực nặng nề thì mình có cảm thấy an toàn được không? Vậy thì ở đâu mình mới được nghỉ ngơi, mình mới được thoải mái, mình mới được hạnh phúc đây? Tôi nghĩ là chả có ai tự tử mà muốn chết cả. Cái mà người ta muốn á là thoát khỏi tất cả mọi thứ. Bởi vì mọi thứ đó đối với người ta chỉ có sự mệt mỏi và đau khổ mà thôi. Họ sống trong một cái thế giới u tối. Và cái việc ở trong cái tình trạng đó quá lâu á làm cho người ta mất khả năng cảm thụ niềm vui trong cuộc sống. Kiểu những cái người mà họ muốn chết á, tôi nghĩ rằng là Những cái lời mà những người khác mà nói cho họ á, nó ám ảnh lắm. Ngay cả khi mà họ chạy đến một cái nơi thật là xa, một cái nơi mà những cái người cũ, những cái người mà đã nói những cái lời cay độc không có tồn tại nữa ấy, thì những cái lời đó nó vẫn bám theo họ. Những cái lời mà làm cho họ cảm thấy là họ chả là cái gì hết, họ như cứt ấy, mọi người hiểu không? Mỗi thời đại khác nhau thì sẽ sinh ra những con người khác nhau. Tôi nhớ tôi cũng từng nói về cái chuyện đó rồi thì phải. Hồi chiều á, tôi có xem được một cái bài post của ông họa sĩ Thăng Fly. Ông bố la đứa con là mới áp lực học hành chút đã kêu khó, sướng quá sinh hư. Thời tao thiếu ăn, thiếu mặc, làm việc quần quật cả ngày còn chả sao. Xong xuống ô truyện ở dưới á, thì ông nội mới nói là mới nuôi có đứa con là kêu ca suốt ngày. Thời tao nuôi 7-8 đứa, bom đạn chiến tranh thì sao. Mỗi thời mỗi khác. Thì tôi thấy nó đúng như vậy mà, đúng không? Sự thật là đối với những người lớn lên trong thời bao cấp, để vượt trội hơn người khác thì mình chỉ cần học giỏi để rồi được nhà nước chỉ đạo vào những cái vị trí tốt hơn, đúng không? Nhưng mà với những đứa trẻ của thế kỷ 21, tụi nó lớn lên với tốc độ thay đổi nhanh một cách chóng mặt của thời đại, thì làm sao mà nó ngồi nó cày cuốc như những người của thế kỷ trước được? Có thể một nghề nó đã tồn tại 20 năm, 100 năm, 1000 năm, trong nháy mắt có thể bị trí thông minh nhân tạo thay thế, thì cày cuốc để làm cái khỉ gió gì? Bắt nó ngồi học cũng giống như là bắt đầu bếp nhóm lửa bằng củi vậy á. Tại sao cái việc nhảm nhí như vậy mà cũng kêu người ta ngồi làm cho bằng được? Rồi khi mà nó nói lại thì sẽ nói là nó lười, nó hỗn. sống mà toàn những kẻ không có biết cái gì áp đặt lên mình như vậy thì anh em thấy có muốn sống không? Tôi nói thiệt, bây giờ bắt mấy ông nấu ăn mà bắt phải nấu bếp bằng củi hàng ngày là mấy ông muốn chửi tôi rồi, chứ ở đó mà học này học kia đúng không? Kiểu có cái máy tính học toán làm gì nữa, thì học tích phân với đồ thì có thể là cái ngành nào specialize, ngành nào liên quan đến khoa học thì dùng cái đó nhiều đi, nhưng mà những ngành như là thiết kế đồ họa thì không biết tích phân làm cái khỉ gió gì em nhí. Kiểu ví dụ như mà nó sản xuất nó xong rồi nó đi nó chế tạo máy đi, lúc đó thì có thể là nó phải học tích phân để mà nó biết những cái đường cong hay nó biết cái độ chịu lực của luật vật liệu đi, đúng không? Thì tới lúc đó để nó tự nghiên cứu, chứ tự nhiên bây giờ ngồi chưa biết là có cần học hay là không thì học ba cái đó làm cái gì? Xin lỗi anh em, tôi hơi cáu lên, nhưng mà thật sự là cái chết của cái em trai đó tôi cảm thấy là có thể ngăn cản được nếu như mà ba mẹ biết lắng nghe xíu. Cái làm tôi bực hơn nữa là có những người mà bây giờ còn đang kháo nhau rằng ba mẹ thương con nên mới làm vậy. Xin lỗi chứ thương cái con chim á, đờ mơ. Giờ tôi bảo tôi thương con nên mỗi lần tôi gặp con tôi sẽ đấm vào mặt con của tôi phát để cho nó học cách tự vệ. Thì tôi cứ mà vào tù ngồi chứ ở đó mà thương đúng không? Việc mấy người làm là khủng bố tinh thần của đứa nhỏ, là bảo vệ cái tôi của mình thay vì tìm hiểu góc nhìn của đối phương. Anh chứ thằng cu đó nó mới đi, nó nói là cuộc đời như một cái trò hề. Mấy người làm cha làm mẹ làm thầy làm cô ơi, tôi nói thiệt đây là thế kỷ 21 rồi, là thời đại của khoa học rồi. Mình đừng có nghĩ là mình lớn, mình thương cho nên mình làm cái gì cũng đúng. Đừng có để cho cái tôi nó điều khiển cái khả năng thích nghi với thế giới của mình nữa. Lo mà tìm hiểu với đọc cho nhiều lên đi cho sáng mắt ra. Tới lúc đó mình mới có quyền mà mình nói là làm như thế nào nó mới là đúng nhá. Hạ cái tôi của mình xuống và học hỏi đi. Mình phải học thì con mình nó mới muốn học chứ, phải làm gương chứ. Đừng có ngồi két chân lên ghế làm như biết hết rồi bắt người khác phải học. Đó là cái việc đạo đức giả và thiếu tôn trọng người khác hết sức. Mình làm không được đi bắt người ta làm nhảm nhí. Thì thật ra có những việc mà mình làm không được, nhưng mà mình muốn tốt hơn cho người ta, mình muốn tốt hơn cho con nên là mình kêu nó làm đúng không? Thì cái đó tôi cũng hiểu. Nhưng mà đến cái chuyện học học cả đời mà đúng không? Bách Khô cũng vậy rồi mà, học để học mãi mà. Qua mà làm đi chứ. Chứ ngồi ghét chân lên ghế đó, mày lên mày học, tao ngồi tao chơi tao chửi nhảm nhí. Sao bà cười hả? Tập hôm nay đến đây là hết. Hôm nay tôi chỉ ức chế nên tôi muốn xả là chủ yếu vậy thôi. Cảm ơn anh em đã lắng nghe nha. Tôi muốn cả thế giới nghe được tiếng nói của tôi, mặc dù cho hiện tại tôi cảm thấy như là tôi đang hét vào cái hố mà chả có gì ở trong vậy á. Kiểu hét vào cái lỗ đen, hét vào vũ trụ vậy á, mọi người hiểu không? Hy vọng mọi người giúp tôi bằng cách là like, share và review cực lực vào. Nếu mà tôi nói ngu, nếu mà tôi nói nhảm, anh em cứ cho một sao. Hãy share cho mình hiểu nhau hơn và mình cùng nhau đi lên, đúng không? Có thể là tôi đang nói nhảm nhí và tôi chả biết cái khỉ gió gì cả. Đúng không? Có thể đánh con, có thể là chì chiết nó mới là cái cách đúng để mà dạy con. Nhưng mà nếu thấy tôi nói sai thì hãy lập luận xem là tại sao tôi sai, được không? Hên, để mà mình nói chuyện với nhau, để mình cãi nhau vậy nó mới vui chứ. Tôi mới tạo ra một cái nhóm Facebook á, để tôi đăng link lên trên cái description, lên đến cái phần mô tả của podcast. Có gì ai thích thì có thể vào đó chửi tôi. Hên, thân chào.